Độc tôn tam giới, chương 476, ngàn vạn chú ý tập trung vào một thân một, góc truyện audio.com, chỉ là ở phương diện tâm lực Thiên Diệp lão tổ cũng không có phát giác ra, Giang Trần có chỗ đặc thù gì. Đương nhiên, ba lão tổ khác hoặc nhiều hoặc ít trong đầu cũng bốc lên bóng dáng Giang Trần. Dù sao, Giang Trần ở trước khi khảo hạch là người duy nhất lưu lại ấn tượng cho bọn hắn. Chỉ là muốn nói thiên tài tâm lực xác suất 1/40 vạn ai cũng nói không rõ cụ thể sẽ là ai. Hơn nữa, đeo mặt nạ lên, mặc trang phục đặc biệt bọn hắn cũng không có khả năng biết là ai. Chỉ có thể thông qua minh bài dự thi, đến nhớ kỹ dãy số, từ đó trọng điểm chú ý khối minh bài này. Về phần người phía sau minh bài là ai, vậy thì phải đợi công bố cuối cùng. Giang Trần nhẹ thở ra một hơi, trong nội tâm cười khổ. Vạn bảo các, nếu không phải kiếp trước ta bái kiến vô số bảo vật chỉ sợ sẽ dừng lại nhìn một chút. Cấp bậc huyễn cảnh của vạn bảo các này, hiển nhiên so với trước cao hơn. Nếu võ giả thế tục khác cũng tiến vào vạn bảo các này, chỉ sợ người ngã ở đây, sẽ rất nhiều. Giang Trần duyệt tận chư thiên, đối với cái gọi là vạn bảo các hấp dẫn, lại rất có sức miễn dịch. Còn nữa tâm lực hắn cường đại, lúc nào cũng nhắc nhở mình, vạn bảo các này, tất nhiên vẫn là hư ảo, không chân thực. Huyễn cảnh lại chân thật, đó cũng là huyễn cảnh. Công pháp bí tịch những vật này, đối với Giang Trần là thiếu lực hấp dẫn nhất. Đừng nói liên minh 16 nước coi như là thế lực càng mạnh hơn nữa trong vạn tượng cương vực, Giang Trần cũng không tin công pháp bí tịch của bọn hắn có khả năng hấp dẫn Giang Trần hắn chú ý. Về phần thần binh lợi khí kỳ chân dị thú, đã biết rõ là huyễn cảnh, Giang Trần tự nhiên có sức miễn dịch, hai mắt tuyệt không nhìn. Không nhìn không ngó, mặc dù có sức hấp dẫn, cũng tuyệt đối không mắc câu. Cho nên cơ hồ không cần tốn nhiều sức Giang Trần liền thông qua vạn bảo các. Mà giờ phút này, Giang Trần căn bản không có để ý ngoại giới phản ứng, càng không thể tưởng được bởi vì hắn cường thế đột phá vạn bảo các, ngoại giới bàn tán thiên tài tâm lực trong nháy mắt đã dẫn phát oanh động, dẫn phát triều dâng. Ly khai vạn bảo các còn chưa đi được mấy bước, Giang Trần dụi dụi mắt cho là mình nhìn lầm rồi. Xuất hiện ở trước mặt dĩ nhiên là người chủ trì tâm lực quan, người chủ trì kia nhìn thấy Giang Trần cũng ngạc nhiên. Sao ngươi lại đi ra? Chọn lựa đồ vật ở vạn bảo các giao cho ta a. Chọn lựa đồ vật ở vạn bảo các, Giang Trần sững sờ, vạn bảo các kia rõ ràng là huyễn cảnh, nào có đồ vật gì để chọn. Giám khảo kia nhíu mày, luân hồi chi lộ, hư hư thật thật, ai nói cho ngươi vạn bảo các kia là giả. Ngươi không có chọn lựa bảo vật làm sao có thể thông qua xét duyệt. Hư hư thật thật, bớt xàm ngôn đi, hoặc là giao bảo vật cho ta, như vậy ngươi có thể thông qua xét duyệt, hoặc là hiện tại ta phán ngươi bị nộp cao. Ngữ khí của giám khảo kia lãnh khốc. Trong lúc nhất thời Giang Trần có chút mất trật tự, bất quá trong đầu chỉnh lý các vấn đề, khóe miệng tràn ra vẻ mỉm cười. Bỗng nhiên cất bước tiến lên, hung hăng đánh ra một quyền. Thần thần quỷ quỷ, đều là hư ảo, phá cho ta. Oanh ra một quyền, giám khảo kia bị oanh thành sương mù tiêu tán ở nguyên chỗ. Tiếp đó, mây trôi nước chảy, cây xanh râm mát, Giang Trần lại về tới địa điểm xuất phát trước kia. Lúc này, một giọng nói truyền đến. Chúc mừng ngươi, thông qua luân hồi lộ khảo hạch, đón lấy. gocchuyenaudio.com, Giang Trần căn bản chưa kịp phản kháng, đã bị một đạo lực lượng cuốn ra ngoài. Sau một khắc thân hình Giang Trần xuất hiện ở điểm khảo hạch tâm lực quan. Nhìn thấy Giang Trần xuất hiện ở điểm khảo hạch, trên trăm ánh mắt đồng loạt bắn về phía Giang Trần, ánh mắt kia phảng phất muốn xuyên thấu mặt nạ, bắn phá trang phục, khám phá tướng mạo sẵn có của Giang Trần. Người khảo hạch, chúc mừng ngươi, ngươi là người thứ nhất thông qua luân hồi lộ, người khảo hạch ngươi không cần lên tiếng, giao ra minh bài dự thi, chúng ta ghi thành tích khảo hạch của ngươi, để đằng sau tính thành tích tổng hợp. Không cần lên tiếng, tự nhiên là tránh cho mở miệng nói chuyện, thanh âm bị người nhận ra. Dù sao, ở đây đều là cường giả, nhất là tứ đại lão tổ, thông qua thanh âm, có lẽ có thể phân biệt ra một ít người cũng không nhất định. Giang Trần cảm thụ thoáng một phát, lúc này mới xác định mình thật sự đi ra luân hồi lộ, về tới nơi khảo hạch tâm lực quan. Bên kia tứ đại lão tổ sớm đã có ước định, sau khi người bị khảo hạch đi ra tuyệt đối không thể ra mặt thương lượng, nếu không, liền tính toán không tuân theo quy định. Thế nhưng mà lúc này, tứ đại lão tổ nguyên một đám tâm ngứa khó chịu, đều hận không thể đánh vỡ quy củ do bọn hắn tự tay chế định, tiến lên cùng yêu nghiệt nghịch thiên kia nói vài câu. Chưa tới một ngày, liền đi ra luân hồi lộ. Biểu hiện bực này, quả thực có thể nói là nghịch thiên. Tứ đại lão tổ cũng hoài nghi, coi như là thiên tài cao cấp nhất 4 đại tông môn, trong vòng một ngày muốn đi ra luân hồi lộ chỉ sợ cũng tìm không được 3 người. Thậm chí, có khả năng một cái cũng tìm không ra. Căn cứ quy tắc, người hoàn thành khảo hạch thứ nhất sẽ tiến vào khu nghỉ ngơi chỉ định, chờ đợi 10 ngày chi kỳ chấm dứt, lại cùng người dự thi thông qua luân hồi lộ khác chung một chỗ tiến vào cửa khảo hạch tiếp theo. Giang Trần bị người dẫn đi tiến nhập khu nghỉ ngơi, ngồi xếp bằng minh nhớ. Trên luân hồi lộ trải qua đoạn đường này, cảnh giới tâm lực của Giang Trần cũng có chỗ tăng lên, cảnh giới bàn thạch chi tâm tựa hồ ẩn ẩn có dấu hiệu đột phá. Giang Trần tự nhiên hy vọng mượn cơ hội này, không ngừng cố gắng tăng cảnh giới bàn thạch chi tâm lên một cấp độ. Tu luyện bàn thạch chi tâm, so với thiên mục thần đồng cùng thuận phong chi nhĩ càng thêm gian nan. Khó được có cơ hội rèn luyện tâm lực như vậy, lúc này có thể nói là Giang Trần được ích lợi không nhỏ. Một ngày thông qua luân hồi lộ cái này nhất định là một thành tích kinh người. Thời điểm Giang Trần đi vào khu nghỉ ngơi, rất nhiều cao tầng tông môn, đều thò đầu ra nhìn, thỉnh thoảng quăng đi ánh mắt ngạc nhiên, hiển nhiên là đối với tên thiên tài này hết sức tò mò. Nếu như không có quy củ nghiêm khắc, bọn hắn nhất định sẽ trực tiếp chạy đến trước mặt Giang Trần, hái mặt nạ xuống, nhìn xem người này rốt cuộc là ai. Tứ đại lão tổ, giờ phút này trong nội tâm cũng rời sông lấp biển, hiện tại, bọn hắn phi thường chờ mong 10 ngày nhanh qua, nhanh tiến vào cửa khảo hạch tiếp theo. Cửa khảo hạch tiếp theo là thiên phú. Nếu như cửa thiên phú này, người kia tiếp tục biểu hiện yêu nghiệt vậy có thể chứng minh, người này tuyệt đối là một thiên tài tuyệt thế, là một tuyệt đỉnh thiên tài có thể bỏ ra bất cứ giá nào đi mời chào cũng không tiếc. Luân hồi lộ, hoàn toàn chính xác rất khó. Mặc dù có một yêu nghiệt nghịch thiên, nhưng mà, gocchuyenaudio.com, tiếp đến, 3 ngày thời gian trôi qua, như trước không có người từ trong luân hồi lộ đi ra. Cách chương.